SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch và tổng giám đốc của BPSOS, không phải tại Mỹ mà tại Thụy Sĩ. Dạ thưa anh, ở Thụy Sĩ có việc gì thưa anh?
Vâng, chúng tôi vừa mới đến Geneva sáng nay để chuẩn bị, nên là thứ tư này sẽ vào dự cái cuộc mà kiểm điểm lần đầu tiên bởi Liên Hợp Quốc về cái vấn đề Việt Nam thực thi công ước chống tra tấn mà họ đã ký năm 2013 và Quốc hội Việt Nam đã chuẩn duyệt năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2015. Việt Nam sẽ cử một phái đoàn rất là hùng hậu, ông Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu và có tổng cộng là 30 người ở trong phái đoàn, kể cả có bên Viện Kiểm sát, người bên Tòa án Việt Nam, để mà giải trình cho Liên Hợp Quốc biết rằng là Việt Nam đã thực thi đến đâu rồi. Chúng tôi đọc cái bản báo cáo của chính quyền Việt Nam gửi đó, thì thấy rằng họ nói rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, không có ai là bị tra tấn cả trong 2 năm 2015-2016. Không có một sự kiện nào về tra tấn hoặc là dùng bạo lực bởi công an. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng có rất nhiều có những người bị đánh đến chết, phải không ạ? Rất nhiều cái vụ tra tấn, chỉ riêng cái việc mà cuộc biểu tình vào tháng 6 vừa qua để mà chống lại cái dự thảo luật về an ninh mạng và dự thảo luật về đặc khu kinh tế đó, thì đã biết bao nhiêu người bị đánh đập và bao nhiêu người bị tra tấn để mà ép cung. Thế nhưng mà Việt Nam lại báo cáo hoàn toàn không trung thực. Do đó chúng tôi cần có mặt ở đây cùng với những cái tổ chức nhân quyền quốc tế mà chuyên chú về vấn đề tra tấn để mà đặt câu hỏi với lại phía Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh thì phía Việt Nam thì chưa nói lên cũng đã hiểu rồi. Tại Việt Nam không bao giờ chấp nhận những trường hợp gọi là tra tấn hay là vi phạm gì cả. Thì mọi việc vẫn còn ở trước mặt. Chúng tôi hy vọng sẽ liên lạc với anh để biết thêm về diễn tiến của việc kiểm điểm lại hiệp ước chống tra tấn của Việt Nam thi hành như thế nào. Dạ thưa anh, trong tuần qua, BPSOS có báo động Hoa Kỳ và Liên Quốc về chính sách đàn áp tôn giáo ở phố Đà Nẵng và hậu quả là chùa An Cư bị phá sập. Thì thưa anh, BPSOS báo động với Liên Quốc và Hoa Kỳ như thế nào thưa anh?
Chúng tôi đã có ngay những cái bản báo cáo, bởi vì thực sự đây không phải lần đầu tiên mà từ năm ngoái chúng tôi đã báo cáo về cái tình trạng ở chùa An Cư cho Liên Hợp Quốc, cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và bây giờ là chúng tôi cập nhật cái bản báo cáo ấy, và chúng tôi cũng đã ngay lập tức cập nhật ngay sau khi mà chùa An Cư bị phá tan thành bình địa. Ngày 5 tháng 12 tới đây, chúng tôi đang sắp xếp để Hòa Thượng Thích Viên Lý, đại diện cho Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở tại Hoa Kỳ đó, ở tại hải ngoại nói chung đó, sẽ đến gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sẽ gặp Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, sẽ gặp số các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo của Mỹ, của quốc tế mà cùng văn phòng ở tại Hoa Kỳ, và nhân viên của một số các cái vị dân biểu thượng nghị sĩ, để mà trình bày đúng cái vấn đề này là cái tình trạng của chùa An Cư. Chúng tôi không ngưng ở đây, bởi vì cái việc mà chùa An Cư đó, nếu mình nhìn về cái lai lịch của nó đó, thì trước đây cái chùa An Cư nó nằm ở trong cái hệ thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là của Quốc Doanh, thì được công nhận như là một ngôi chùa. Nhưng mà từ ngày cái vị sư trụ trì, tức là Thượng tọa Thích Thiện Phúc, chính thức gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì chính quyền địa phương không công nhận đó là chùa nữa, xem đó như là một cái gia cư của người dân bình thường thôi, và họ không công nhận. Thì nó cho thấy rằng cái chính sách là phân biệt đối xử tôn giáo, giữa một đằng là tôn giáo độc lập và đằng kia là tôn giáo quốc doanh do nhà nước Việt Nam dựng lên. Thành ra cái chuyện này nó sâu, nó có nhiều cái tầng ở trong đằng sau mà chúng tôi đang phải thanh phui nó ra để quốc tế hiểu được, chứ không phải chỉ như là trong cái đơn thuần là những thông tin chúng ta nhận được ở bên ngoài. Cái việc thứ hai đó là tự vì họ liệt kê rằng đây không phải là một cơ sở tôn giáo, do đó họ không có cấp đất, không chấp nhận xây cất lại, giống như là di rời chùa mà coi như họ phá luôn chùa. Thành ra đây là một cái vi phạm rất là trầm trọng, rất là nghiêm trọng. Và chúng tôi trong thời gian kế đến không phải ngưng mà sẽ đòi hỏi để Việt Nam, chính quyền Việt Nam, chính quyền Đà Nẵng phải chấp nhận để Thượng tọa Thích Thiện Phúc xây một cái chùa An Cư mới ở một vùng đất mới. Để nói một vài câu về Cồn Dầu đó, Cồn Dầu thì cũng 7 gia đình giáo dân Cồn Dầu, trong cái số cỡ khoảng gần 100 gia đình mà cầm cự ở lại quyết tâm để bảo vệ cái xứ đạo của mình đó, thì trong mấy tuần qua cũng nhận được cái lệnh cưỡng chế, và ngày 14 tức là ngày mai và ngày 15 là 7 cái gia đình này sẽ bị cưỡng chế theo như cái lệnh của chính quyền Đà Nẵng. Tuy nhiên chúng tôi đã vận động rất là mạnh mẽ, và cái người chính yếu mà đã nhận được cái đơn cưỡng chế nhà của người đó là bà Nguyễn Thị Hải đó, thì rất tình cờ lại đang ở Hoa Kỳ để mà thăm những người con, và những người con này ngày xưa cũng đấu tranh và đã bị đàn áp, có người đi tù, con gái thì mang thai và bị đánh đến sẩy thai, phải chạy sang Thái Lan. Thì giờ này cả bốn người con đều đã có mặt Hoa Kỳ, thành ra chị Hải đã sang Hoa Kỳ thăm con. Thì đúng vào cái lúc mà ở nhà cái người con gái út lại nhận được cái giấy cưỡng chế, thì chúng tôi đã lập tức đưa chị Hải đến Bộ Ngoại giao, đến Ủy hội Hoa Kỳ tự do tôn giáo quốc tế để được tường trình ngay. Và ngày mai, tức là trong vòng vài tiếng nữa thôi, thì bên Hoa Kỳ đích thân chị Hải sẽ gặp ông đại sứ lưu động của Hoa Kỳ đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế là ông Sam Brownback, để mà trình bày và kêu gọi Hoa Kỳ và quốc tế khẩn cấp can thiệp, để nếu không thì chỉ trong vòng vài tiếng sau đó thì nhà của chị Hải sẽ bị đập nát ra thành một đống gạch vụn, và những gia đình khác cũng vậy. Và từng bước một chính quyền Đà Nẵng sẽ dấn bước để mà xóa sổ luôn một cái giáo xứ mà đến nay là gần 150 năm tuổi, thưa anh.
Dạ vâng, cũng mới đây chính trị sự Cao Đài Hứa Phi sau khi đi gặp đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Sài Gòn cùng Hội đồng Liên Tôn, khi ông trở về nhà thì vườn cà phê của ông bị phá tan, những căn nhà liên hệ, dụng cụ sản xuất thì cũng bị phá hủy. Thưa anh, việc này một lần nữa cho thấy rằng có lẽ VPSOS cũng phải lên tiếng về chuyện này, thưa anh.
À vâng, cái chuyện này đó thì chúng tôi đã gửi một cái bản báo cáo về cái chính sách triệt đường sinh kế, xong rồi phá hoại tài sản, và thậm chí có lẽ những người Hờ Mông theo đạo Tin Lành đó, và người Tây Nguyên đó, thì còn bị đuổi khỏi bản làng của mình để trở thành những người là vô tổ quốc, tức là không còn giấy tùy thân nữa, họ tịch thu hết, chỉ có sống lang thang và thôi, vào trong rừng mà sống thôi, không thể làm bất kỳ cái gì, không mở chương mục ngân hàng được, vợ chồng lấy nhau không được quyền cấp hôn thú, con sinh ra không được cấp giấy khai sinh, không được đi học, ta coi như là những người hoàn toàn là không phải là người dân ở quốc gia Việt Nam nữa. Mặc dù họ sinh ra và lớn lên, họ trở thành vô tổ quốc. Cái tình trạng này nó rất là phổ biến, không phải riêng một trường hợp của chánh trị sự Hứa Phi, mà cả chục nghìn trường hợp như vậy mà chúng tôi biết. Lần đầu tiên là có một cái bản báo cáo về cái tình trạng này, về cái chính sách này, và chúng tôi đã gửi cho Liên Hợp Quốc để chuẩn bị cho cái cuộc mà kiểm điểm định kỳ phổ quát sẽ xảy ra vào tháng Giêng năm 2019, và tháng tới thì sẽ có một cuộc gọi là gặp gỡ trước cái kỳ kiểm điểm giữa cái cơ quan của Liên Hợp Quốc, cái ủy ban kiểm điểm của Liên Hợp Quốc với lại những cái tổ chức xã hội dân sự, mà chúng tôi cũng sẽ tham gia ở trong cái cuộc gặp riêng đó để chuẩn bị.
The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.